Hôm nay các con về chùa tu một ngày có thấy vui không? Rồi cảm ơn các con. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 2016. Theo thông lệ, một năm thì chùa Hoằng Pháp có 6 ngày để tổ chức cho các bạn sinh viên về tu học. Đó là những ngày Chủ nhật của tháng chẵn âm lịch, tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Và Thầy được biết hôm nay các con về tu rất là đông so với những lần trước. Đây là điều mà Thầy rất hoan hỷ. Thầy nghĩ rằng các con đã bận học và còn dành những thời gian để đến chùa tu học như thế này rất là quý. Thầy rất là hoan hỷ và tán thán cái tinh thần tu học của các con. Đức Phật dạy sinh ra làm người là khó, làm người được đầy đủ lục căn lại là khó, được nghe Phật pháp, được quy y Tam Bảo và thực hành lời Phật dạy lại càng khó hơn. Các con hôm nay đã được đầy đủ nhân duyên làm người, mà đầy đủ lục căn, được nghe Phật pháp và thực hành lời Phật dạy, thì đây là cái phước báo rất lớn, không phải ai cũng được. Có những người sinh ra có mắt mà không nhìn thấy, có tai mà không nghe được, có chân không đi được, có tay không cầm nắm được, có đầu mà không suy nghĩ được. Khi nhìn những người đó thì các con thấy rằng mình có hạnh phúc và quá nhiều là phước báo. Vả lại các con đã được sống trong một đất nước thanh bình, không có chiến tranh. Bản thân Thầy sống trước năm 75 đã chứng kiến đất nước mình chiến tranh, hoàn cảnh cuộc sống rất là khổ và rất nhiều những trẻ em không được đi học. Đặc biệt là hiện nay các con đã được đi học và học lên tới đại học. Đây là một cái phước báo nữa. Thì hôm nay các con lại về chùa để học Phật pháp, để rèn luyện đạo đức. Trong cuộc sống của chúng ta, một người đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội thì cần phải có đủ tài và đức. Nếu mình có tài mà không có đức á, thì dễ trở thành người ác. Có đức mà không có tài thì cũng khó làm được việc lớn. Cho nên tài đức phải đi đôi. Một người có tài có đức thì người đó sẽ là người tốt, và trong tương lai sẽ là người chồng, người vợ tốt, là người cha, người mẹ tốt, là một người công dân tốt, là một con người có đóng góp tốt cho xã hội, cho đất nước. Khi thấy các con tuổi trẻ có học thức, biết đến chùa, Thầy rất là vui. Và đó cũng là cái tâm nguyện của Thầy từ lâu nay. Như các con cũng biết là bắt đầu từ 2005 Thầy đã tổ chức cái khóa tu mùa hè dành cho học sinh, sinh viên. Năm đó tổ chức như vậy là 7 ngày, số lượng có khoảng hơn 300. Qua năm thứ hai lên tới hơn 700. Và năm thứ ba lên tới 1.600. Năm thứ tư là hơn 3.000. Và năm thứ năm lên tới hơn 6.000. Rồi sau đó thì tiếp tục tổ chức tu một ngày mà hôm nay chúng ta tham dự đó. Khi chùa Pháp tổ chức những khóa tu dành cho tuổi trẻ Và những hình ảnh của khóa tu của chúng ta được đưa lên trang mạng của chùa Hồng Pháp và phổ biến khắp nơi ở trên thế giới. Những người Việt sinh sống ở các nước khi nhìn thấy hình ảnh đó họ rất là vui, rất là vui. Đồng thời họ cũng rất là phục các bạn trẻ ở Việt Nam, sao lại đi tu nhiều như thế. Bởi vì trên thực tế khó có nơi nào mà tổ chức được một cái khóa tu dành cho tuổi trẻ mà có số lượng từ 1.000 trở lên, rất là hiếm. Thì vừa qua thầy có đi hoằng pháp ở bên Mỹ hơn 2 tháng, bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 2016 cho đến ngày 30 tháng 10 2016. Khi qua đó gặp các hòa thượng cũng như các Phật tử, ai họ cũng rất là tán thán cái chương trình tu học tại chùa Hoằng Pháp, đặc biệt là cái khóa tu mùa hè. Thì các con biết là trong năm nay đó mình tổ chức cái khóa tu mùa hè dành cho các bạn sinh viên với thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở lên, hơn 3.000 bạn. Và những cái hình ảnh đó phải nói rằng là tạo được cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với những người Việt sinh sống tại nước ngoài. Khi thầy đi qua đó và thầy đã thấy rất rõ, không thể nào ở bên đó tổ chức được với số lượng thanh thiếu niên nói 1.000 cũng là khó, đừng có nói chi là 2-3.000. Do vậy họ rất là quý mến, họ rất là thương các bạn sinh viên mà đã biết đến chùa tu học như thế này. Thật ra bây giờ ở bên Mỹ đó, thì những cái ngôi chùa có thể chứa được cái số lượng người như chùa của chúng ta là hiếm. Mà nếu có nữa thì cũng rất là khó có thể quy tụ được cái số lượng người, khoảng chừng vài trăm cũng là khó, đừng nói chi là tới số lượng cả ngàn. Do vậy khi họ biết và họ thấy được chùa Hồng Pháp chúng ta tổ chức khóa tu mùa hè hoặc là một ngày tu hôm nay, thầy nói nhiều khi họ rất là ngạc nhiên. Có nhiều người họ không ngờ rằng là chùa là tổ chức được như thế và cái số lượng người tham dự đông như thế. Rồi hôm nay nhân dịp thầy đi qua bên đó, mắt thấy tai nghe những điều gì thì thầy muốn tâm sự với các con về ít những cái mà thầy thấy nghe được, để cho các con sẽ có một cái suy nghĩ trong tương lai đối với cuộc sống với đất nước của chúng ta. Trước hết thì thầy nói về cái văn hóa xếp hàng. Có một lần thầy được các Phật tử chở đi từ ngôi chùa này qua ngôi chùa khác để giảng. Thì đi ngang một cái tiệm bán thức ăn, thầy thấy người ta đứng xếp hàng rất là dài, chắc là từ đầu này tới đầu này. Thầy mới thắc mắc hỏi người tài xế là họ xếp hàng để làm gì vậy? Thì người tài xế trả lời họ xếp hàng để mua thức ăn. Khi nghe như vậy thầy cảm thấy vấn đề người ta rất là tôn trọng. Nghĩa là khi ai đến trước thì đứng trước, đến sau đứng sau, không có chuyện lộn xộn và chen lấn. Rồi có một lần thầy đi máy bay. Ở bên Mỹ nó có rất nhiều hãng máy bay. Thông thường thì chúng ta khi đi máy bay đó, mình mua vé, đặt vé trước, rồi khi ra sân bay đó làm thủ tục. Lúc đó đó thì những cái người mà làm thủ tục cho mình số ghế ở trên máy bay để khi mình lên đó là có chỗ ngồi. Thế nhưng có những hãng máy bay ở bên Mỹ họ không có cho số ghế, đặc biệt đó là cái hãng Southwest. Hãng này đó là khi mình đi, thí dụ như ngày mai là 9 giờ bay phải không, thì 9 giờ ngày hôm nay mình phải check in ở trên trang mạng của họ để mình lấy cái số, không phải là số ghế mà chỉ là cái số thứ tự để xếp hàng lên máy bay thôi. Thì trong cái số đó nó chia là số A và số B, số C. Ví dụ A nó bắt đầu từ số 1 cho tới số 60, rồi B thì từ 60 tới bao nhiêu đó, rồi C từ tiếp tục. Như vậy thì khi bắt đầu lên máy bay đó thì mình cầm giấy đó và theo thứ tự A, B, C đó. Thí dụ như mình check in được cái số B từ số bao nhiêu thì lúc đó mình xếp hàng theo đúng vị trí đó và lên máy bay. Thì lên máy bay thì tùy mình muốn ngồi đâu mình ngồi. Khi thầy đi qua đó đâu có rành cái chuyện như vậy đâu, mình không biết. Cho nên là thay vì mình check in sớm, có nghĩa là 9 giờ ngày mai mình đi thì 9 giờ sáng hôm nay là mình phải tranh thủ mình check in để mình lấy cái số trước, mình đi lên trước. Vì lên trước thứ nhất mình chọn được cái chỗ ngồi, thứ hai là mình có chỗ để hành lý. Nếu mình lên sau thì rơi vào trường hợp gì biết không? Thứ nhất là chỗ ngồi đôi khi mình không chọn lựa được, thứ hai là hành lý người ta để hết rồi mình không có chỗ để. Cái lần đầu thì thầy đi qua đó không biết cái chuyện như vậy, cho nên check in trễ, cái số của mình nó gần cuối rồi, lên máy bay sau cùng lên đó. Các con biết không, ở bên Mỹ thì người ta lạ lắm, khi người ta lên trước á, người ta chọn hai chỗ, một là ngồi ở phía ngoài, hai là ngồi phía trong. Còn thường thường hay để chỗ giữa, ba ghế mà, thì ngồi ghế trong với ghế ngoài, còn ghế giữa là chừa lại. Ai mà đi sau thì cứ vô giữa ngồi. Trong khi đó mình á, thì đi sau, hết chỗ rồi. Ở bên trong á, thì một bà Mỹ to, ở bên ngoài cũng một bà Mỹ to. Tức là mình ngồi giữa giống như hai cái cục thịt mà chèn mình vậy đó. Thế là kỳ sau kinh nghiệm rồi là cứ phải đi là canh, ngày mai 10 giờ đi thì 10 giờ hôm nay mình phải canh lấy số. Thì mình lấy được cái số sớm đó thì đứng trước, mình đi lên trước, mình chọn lựa được cái chỗ ngồi. Về vấn đề ở ngoài đường cũng vậy. Các con biết là đường của họ đó có những cái đường rất là rộng, có thể là 4 tới 5 làn xe. Đôi khi nó vẫn bị kẹt. Bởi vì ở bên đó đa phần là người nào cũng có một chiếc xe hơi, ai cũng biết lái xe mà ai cũng có một chiếc xe hơi. Bởi vì đó là phương tiện đi lại, giống như Việt Nam mình là có chiếc xe máy vậy đó. Do vậy mà vẫn có tình trạng kẹt xe. Thế nhưng điều mà thầy thấy rất hay ở chỗ rằng không có chuyện mà vượt lấn đường, tới sau thì cứ xếp như vậy thôi. Cho nên đó, theo thầy nghĩ đây cũng là một bài học rất quý giá để cho chúng ta về ý thức xếp hàng. Cái xếp hàng đó đôi lúc đó, nó giải quyết vấn đề nó tốt hơn là chúng ta chen lấn. Thường thì sau những buổi giảng của thầy ở các chùa, các Phật tử cũng muốn chụp hình lưu niệm thì thầy rất là hoan hỷ. Nhưng mà các con biết có khoảng chừng hơn 100 người thôi, nhưng mà ai cũng muốn chen lên để được chụp trước hết, rốt cuộc nó trở thành lộn xộn, không chụp được. Thế sau đó thầy mới nghĩ đến cái chuyện xếp hàng. Khi mà thầy tổ chức như vậy đó thì công việc nó rất là nhanh và chụp tấm hình nào cũng đẹp. Còn kia thì họ cứ chen lên, rồi ai cũng muốn giành chụp, ai cũng muốn được chụp trước hết á. Rốt cuộc rồi lộn xộn mà việc chụp hình nó cũng không được đẹp. Qua đó thầy mới thấy nếu mà chúng ta có ý thức vấn đề xếp hàng, nó cũng là văn minh lịch sự và giải quyết vấn đề nó rất tốt. Ở Việt Nam mình mỗi lần kẹt xe là lấn riết rồi mất đường luôn. Ở bên đó không có trường hợp như vậy. Họ rất là tôn trọng. Kẹt xe thì kẹt, họ đi sau họ cứ đậu lần sau thôi, chứ không bao giờ có cái chuyện vượt. Thứ hai là văn hóa cảm ơn. Thì như các con biết là cái tiếng Mỹ cảm ơn là gì? Thank you. Khi á mình giúp người ta, họ cũng cảm ơn. Mà người ta giúp mình cũng cảm ơn. Nó lạ như vậy. Thông thường thì mình cứ nghĩ rằng mình giúp người ta thì người ta phải cảm ơn mình. Ngược lại á, họ rất lịch sự, họ giúp mình họ cũng cảm ơn. Hình như lúc nào họ cũng có thể nói lời cảm ơn được hết. Vấn đề thứ ba nữa là có một cái nghề gọi là nghề đứng đường. Nghề đứng đường, nghe nói chắc nhiều khi các con nghĩ đến cái nghề gì chắc nghề không tốt rồi phải không? Chắc nghĩ cho mấy cô gái đứng đường rồi đó hả? Không phải đâu. Ở bên đó có một cái nghề đứng đường, đó là những người họ được thuê đứng cầm một cái bảng để quảng cáo cho công ty của họ. Họ cầm một cái bảng đó, họ cứ đứng họ quơ quơ ở đường đó để cho mọi người khi họ đi xe đó, họ nhìn cái bảng, họ chú ý đến cái quảng cáo đó, thương hiệu đó. Và như các con biết đó là ở bên Mỹ đó thì thường thường đó, làm là tính giờ. Bang Oregon đó, họ mướn những người làm như thế này đó là một giờ là $9. Mình cứ tạm cho nó là $10 đi. $1 là bao nhiêu tiền của Việt Nam? 22.000. Mà cứ một ngày đứng mấy tiếng thì tính bao nhiêu tiền? Cứ ra đó đứng chừng 5 tiếng là thấy được bao nhiêu? 5 tiếng là $50. Mà $50 là bao nhiêu tiền Việt Nam mình? Hơn 1 triệu. Trong khi đó ở Việt Nam mình làm một tháng lương có 4-5 triệu. Người ta đứng ngoài đường, người ta cầm cái bảng quơ quơ vậy đó, chứ đứng chơi vậy thôi. Mà 5 tiếng đồng hồ là được 1 triệu rồi. Còn một cái nghề thứ hai nữa đó, là biết nghề gì không? Nghề ăn xin. Khi nói như vậy thì chắc có lẽ các con cái suy nghĩ rằng nước Mỹ là một đất nước rất là giàu có, phải không ạ? Làm gì có ăn xin. Thế nhưng vẫn có đó. Nhưng ăn xin của họ đó, thầy thường hay nói là những người ăn mày thượng lưu. Ăn mày thượng lưu chứ không phải là như ăn xin mình đó, là cầm cái nón hay là cầm cái ca hay là cầm tô gì đó, đến trước người này cứ chìa ra rồi xin, đến người kia chìa ra xin. Nhưng mà họ không có đâu. Họ viết chữ gì đó trên một cái bảng, họ cầm như thế này nè. Nói tôi là vì hoàn cảnh gì đó cần sự giúp đỡ, họ cứ cầm gì họ họ đứng vậy đó ngay chỗ ngã tư đường. Cái khi vừa cầm vậy chứ là vừa cầm cái lon bia uống rồi đàng hoàng. Thế mà cũng có người cho. Những người đó là những người gì? Đa phần á là xì ke cũng có. Rồi những người thất nghiệp. Các con biết ở bên đó đó, những người phạm pháp ở tù đi ra xin việc rất là khó. Bởi vì khi xin việc á, người ta biết cái lý lịch của mình ở tù, ít ai dám nhận lắm. Và từ đó mình rơi vào thất nghiệp. Rơi vào thất nghiệp coi như là không có nhà ở. Ở bên đó gọi là homeless, là những người vô gia cư đó. Cũng có. Nhưng mà thực tế thì chính phủ Mỹ đó, họ rất là tốt. Họ cho tiền, cho chỗ ở rồi, nhưng mà những người này họ không thích, họ muốn tự do. Cho nên đó là cứ đi ra ngoài đường đứng như vậy đó, là cầm cái bảng. Một ngày vậy chứ họ cũng kiếm được cũng khá khá tiền chứ không phải ít đâu. Khi thầy đi qua bên đó, thấy những người cầm bảng xin như vậy, thầy cũng hơi bị sốc. Bởi mình nghĩ rằng chắc là ở nước Mỹ giàu lắm, đâu có tình trạng người đi xin. Nhưng mà cũng vẫn có. Về vấn đề giao thông đó, ở bên đó họ khuyến khích một chiếc xe nên đi nhiều người. Cho nên họ có một đường ưu tiên dành cho chiếc xe đi từ 2 người trở lên. Thí dụ như bây giờ chúng ta đi một con đường thẳng như thế này, mình có thể chia ra là 5 lane đi ha. Thì 4 lane ở trong này á là xe từ 1 người. Còn cái len bên này là đặc biệt dành cho xe từ 2 người trở lên. Khi mà thầy ngồi trên xe đó thì người tài xế mới chạy vào cái đường này, đường rất là trống, và trong khi đường ở bên đây á, 4 lane này đều xe rất là đông. Cái thầy mới hỏi rằng sao lại mình lại được chạy vô cái đường này mà sao mấy xe kia nó không chạy. Chú tài xế mới nói là đường này dành riêng cho những xe mà có 2 người trở lên. Thầy mới nói ủa tại sao mà mấy người bên này á họ không lấn qua đây họ chạy, bởi vì chạy vậy là đâu có cảnh sát đâu. Các con biết ở bên đó cái thành phố Mỹ chúng ta đi đâu cũng vậy, không có thấy một người cảnh sát nào hết á. Nhưng mà phải nói rằng họ rất là tuân thủ luật lệ giao thông, nói không ai dám hết. Rồi có một lần á, có một chú tài xế mới kể chuyện như vậy, nó cũng vui vui. Nó có cái ông nọ đó, ông mua cái con gấu bông á, ông để kế bên á, cũng là xích beo cho nó đàng hoàng ngồi bên á. Thế là ông cứ chạy vô cái đường này. Nếu một lần họ phát hiện ra họ phạt. Họ phạt không phải đâu, các con biết ở bên đó luật nó nghiêm lắm. Khi phạt họ truy ra là anh chạy cái đường này bao nhiêu lần phạt, chứ không phải là phạt một lần đâu. Bởi vì thường thường họ quan sát camera mà họ thấy thì xe này rõ ràng là có 2 người. Rồi cuối cùng nó phát hiện ra là họ bắt phạt. Ở bên Mỹ ra ngoài những cái ngã tư có đèn tín hiệu giao thông thì có những nơi nó không có. Thế nhưng đặc biệt, thí dụ như bây giờ ngã tư thì nó có đường chính và đường phụ phải không? Thì cái đường phụ á, nó sẽ có một cái bảng đỏ nó đề chữ stop. Tất cả những xe nào khi đến cái bảng đó đều phải ngừng lại, quan sát cái đường chính, khi không có xe mới bắt đầu tiếp tục đi. Thầy đi như vậy là rất nhiều, mà mỗi lần đi như vậy là người tài xế khác chở, bởi vì thầy đi qua tất cả là 17 tiểu bang lận mà, cho nên đi rất nhiều. Mỗi lần cứ tới ngã tư như vậy đó thì ai cũng đều dừng lại hết á. Thầy mới nói ủa tại sao mà đường thì trống mà mình không chạy mà lại dừng lại làm chi? Những Phật tử đó mới nói rằng thưa thầy, ở đây luật nó nghiêm lắm. Tới cái chỗ bảng này á, tất cả xe đều phải dừng lại cái đã, rồi sau đó mới tiếp tục đi. Dù có xe hay không có xe trước mặt cũng phải dừng. Cái thầy mới hỏi, ở đây đâu có cảnh sát đâu. Nó không cảnh sát nhưng mà nó biết hết á. Mà nó đã phạt là nó phạt nặng lắm. Việt Nam của mình á, thì tới ngã tư mặt ai nó giành đi, ai cũng muốn giành đi trước hết, cho nên rất là dễ bị tai nạn. Còn ở đây thầy thấy rõ rằng là cái ngã tư đó, cái đường chính nó không có một chiếc xe nào hết. Họ vẫn dừng lại. Dừng lại xong rồi họ mới bắt đầu họ đi tiếp. Họ nói là nguyên tắc là tới đó là phải đạp thắng và phải dừng lại thì mới được đi. Cho nên chúng ta thấy rằng người ta nó tôn trọng luật lệ giao thông và tình trạng xảy ra tai nạn rất là ít. Hôm qua thầy có theo dõi ở trên báo Tuổi Trẻ đó, có đăng một tin về thống kê tai nạn giao thông á, từ năm 2011 đến 2015, số lượng người chết là 46.000 người. Như vậy trung bình một năm á, ở Việt Nam của chúng ta đó là chết tai nạn giao thông á, có thể nó là hơn 9.000 người. Phải nói con số khủng khiếp. Tất cả cũng đều do cái ý thức giao thông của chúng ta kém quá. Đây cũng là cái bài học cho tất cả các bạn sinh viên của chúng ta. Phải nên có ý thức về vấn đề tôn trọng cái luật lệ giao thông. Khi mà chúng ta đang đi ở trên đường đó mà nghe cảnh sát nó hú còi đó là tất cả xe đều phải dừng lại hết. Ở bên đó đó, ngoài cảnh sát nổi đó, có nghĩa là họ đi xe có ghi cảnh sát, rồi trên nóc xe có những cái đèn chớp đàng hoàng, thì nó còn có cảnh sát chìm. Có nghĩa là họ cũng đi trên một chiếc xe hơi đó, nhưng mà mình không biết nó là cảnh sát đâu, nó mặc thường phục. Khi mà có chuyện gì cái bắt đầu bật đèn, nó hú là nó chạy. Đôi lúc nhiều khi mình không biết, mình cứ tưởng là xe thường, không để ý mình phạm luật, là mình chết với nó. Khi xe của mình nó phạm pháp, phạm luật, họ rượt, khi mình vào đầu rồi đó ha, là mình phải ngồi yên tại chỗ, hai tay gác lên cái vô lăng, không được đưa tay xuống dưới mà cũng không được đi ra. Có những người không nắm được cái luật này chết rất là oan uổng, bởi vì á ở bên đó đó, một là khi họ chặn xe mình rồi thì mình phải biết ngồi tại chỗ, đừng có đi ra và cũng đừng có để tay xuống, vì họ nghi cái gì, họ nghi móc súng bắn, cho nên họ có thể bắn mình. Nhiều người chết oan là vì cái chỗ đó, mình không nắm được cái luật của người ta. Do vậy họ khuyên á, chúng ta khi qua bên đó đó, nếu lỡ phạm vào luật lệ giao thông cứ ngồi trong đó, rồi họ đến nó nói gì, nói nó hỏi gì, nó làm gì, họ kêu cái gì mình làm cái đó, chứ đừng có dại dột mà bước xuống, đừng có dại dột mà bỏ tay bỏ chân, cái gì đó là nguy hiểm lắm. Bởi vì ở bên đó luật của người ta như vậy. Khi mà chúng ta gặp cái tai nạn giao thông đó, khoảng chừng một chút xíu là xe cảnh sát nó tới liền, hay vậy đó. Có tai nạn giao thông một chút xíu là đã có cảnh sát tới rồi. Tai nạn giao thông ở đó đó, tại sao mà những người đụng người ta hoặc là người ta đụng mình không bao giờ có chuyện gây lộn hay là đánh lộn? Đó các con biết là lý do gì? Có ai biết là thử nói coi. Tại sao khi ở Việt Nam của mình va chạm xe với nhau, xuống gây nhau đánh nhau là lý do gì? Trước nhất là cái ý thức, thứ hai là gì, là do mình á hư xe, đúng không? Xe của mình bị hư, bị người ta cọ quẹt, thành ra mình nóng ruột, mình xót ruột, mình thấy xe của mình bị hư hỏng, cho nên mình lại càng tức, càng gây, là có thể là xuống đánh lộn người ta, đúng không? Còn ở bên Mỹ, thầy mới suy nghĩ tại sao mà người ta đụng có thể là nát chiếc xe hết, nhưng mà người ta không có gây nhau, không đánh nhau, là vì gì? À, đúng rồi, vì họ có bảo hiểm, bắt buộc phải bảo hiểm. Bảo hiểm một chiều, bảo hiểm hai chiều. Bảo hiểm một chiều là khi mình đụng người ta thì bảo hiểm nó đền cho người đó. Còn nếu mình bảo hiểm hai chiều thì mình đụng người ta, xe mình hư, người ta sửa luôn cả xe của mình và cả xe của người bị đụng. Cho nên người ta đâu cần gì phải cãi nhau đánh nhau. Còn Việt Nam mình hình như là cái vấn đề bảo hiểm xe nó không có đi vào thực tế. Do vậy mà xe mình mà cọ quẹt cái gì cái rồi mình tiếc xuống, cái bắt đầu là gây nhau đánh nhau. Có nhiều chuyện á, xe nó cọ quẹt một chút mà xuống đâm nhau chết, mất mạng, người thì đi tù đó, các con thấy không, nó không đáng gì hết á. Có lần thầy đi vào một cái chỗ để gửi xe, thì ở đó nó có rất là nhiều những cái bãi xe. Có những bãi xe thì chúng ta vào tận nơi, khi mình đi ra người ta tính tiền rồi mình đi. Nhưng mà cũng có những nơi á, khi mình vào, cái người ở đó đó, họ sẽ nhận chiếc xe của mình, họ đem đi, họ để chỗ nào đó. Rồi lát nữa khi mình đến mình nhận xe, nó đưa cái thẻ rồi họ mới đi, họ lấy rồi họ chạy ra cho mình. Cái thầy mới nói, ủa sao lạ vậy ta? Tại sao mà họ không để cho mình chạy vô luôn, mình đậu rồi mình đi ra, chứ tội gì mà phải làm như vậy? Đố các con biết họ làm vậy để làm gì? Hả? Để làm gì? Để nhận tiền. À, tiền tiếp, đúng rồi. Ở bên Mỹ nó gọi là tiếp đó. Tiền tiếp là tiền bồi dưỡng. Ở bên đó nó cũng có những trường hợp như vậy. Thầy thấy có rất nhiều, chẳng hạn như là có lần thầy đi ra sân bay cũng vậy. Xe mình vừa dừng tới trước cái chỗ quầy để làm thủ tục, thì thấy mấy nhân viên họ đi ra, họ khoanh hành lý giùm cho mình đi vô để làm thủ tục. Cái thầy mới thắc mắc, ủa sao cái chỗ này nó là tốt dữ vậy ta? Mấy chỗ kia thì tự mình phải đem hành lý vô tới nơi rồi mình cân, nó cho mình cái vé. Còn bây giờ vừa xe dừng xuống cái là có người ra khiêng hành lý đem vô để làm thủ tục. Nên lát nữa mình mới thấy người ta sau khi làm xong người ta móc tiền ra, người ta bồi dưỡng tiền tiếp đó cho, thì mình biết à cũng là cái cách để cho họ lấy tiền đó. Rồi có lần thầy đến Vạn Phật Thánh Thành đó, đây là một cái nơi rất là nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc đó. Ở đây có ai biết cái Vạn Phật Thánh Thành này là do hòa thượng nào? Hòa thượng nào? À, hòa thượng Tuyên Hóa đó. Hồi xưa đó ngài mua đó là một cái bệnh viện, mà đặc biệt đó là theo như cái lời của hòa thượng nói á, hồi thời ngài ở đó thì cái khu đó đó nó không có nước. Toàn bộ cái bệnh viện đó là coi như không có hoạt động gì được. Chính phủ Mỹ họ mới bán, thì hòa thượng vô mua. Thế mà khi ngài vào đó xong đó, đấy ngài mới trì chú, sau đó ngài mới đi đến một cái chỗ, ngài lấy cây ngài dọng cái rồi khoan xuống đó có nước. Khi mà thầy vào Vạn Phật Thánh Thành để thăm đó, rồi trưa ăn cơm ở đó, thì những người phục vụ sau khi phục vụ mình xong đó, thấy các Phật tử trả tiền rồi cũng móc tiền để bồi dưỡng cho họ. Có lần đi tới cái cây xăng để đổ xăng, có một người họ cầm cái cây lau kiến, xong họ ra họ lau kiến, lau đằng trước, lau đằng sau. Cái thầy mới hỏi, ủa tại sao ở đây thì họ lại làm cái việc này nữa ta? Mấy người tài xế mới nói rằng họ làm như vậy thì tùy mình, nếu mình có lòng thì mình lại cho tiền tiếp họ. Thì thực ra đó là hồi xưa thầy cứ nghĩ rằng chắc ở Việt Nam mình mới có chuyện đó, có chuyện bồi dưỡng, nhưng mà ở bên đó cũng có. Như các con cũng biết là ở bên Mỹ đó, vấn đề bán súng hay là mua súng rất là tự do. Khi thầy bắt đầu đi qua Mỹ đó, trong tâm thầy cũng hơi lo. Hơi lo bởi vì mình nghĩ rằng ở cái xứ mà người ta mua bán súng tự do như vậy thì chắc có lẽ đi đường người ta cầm súng mà lạng hoàng là nó bắn mình chết lúc nào không hay. Thế nhưng mà khi thầy đi qua đó đó thì mới thấy hình như là nó rất là bình yên, không có cái chuyện mà mình thấy ai cầm súng hết á, mà cũng không thấy lo sợ gì vấn đề mà người ta bắn giết mình cả. Thì thầy mới hỏi thăm ra đó, người nào mà mua súng đó thì trước nhất là cái tuổi phải trên 20, không có tiền án tiền sự. Khi mình mua súng đó thì ở cái nơi bán người ta bắt mình những thủ tục gì đó, mình làm phải đầy đủ thủ tục đó người ta mới bán súng cho mình. Và khi mình mua súng đó thì mình có quyền đeo súng đi ngoài đường, luật pháp nó không có cấm mình cái chuyện đó. Nhưng mà lạ cái là nó cấm người nào có súng á không được giấu. Người nào mà giấu súng là người đó phải xin phép mà cảnh sát có cho thì mới được làm chuyện đó. Còn không mà nó bắt được là cũng phạt nặng lắm. Đó, các con thấy lạ không? Nghĩa là súng cho đeo, đeo ở ngoài cho người ta thấy mình đeo súng thì được. Còn mà giấu ở trong người là không được. Về trẻ em ở bên đó đó thì người ta rất là tôn trọng. Nhiều khi mình á làm cha làm mẹ sanh con ra chứ còn không dám nặng lời, không dám la rầy, không dám đánh đập. Quan điểm của người Mỹ họ hay lắm. Họ đối xử con á giống như là người bạn vậy đó. Có lần thầy thấy á một cái ông Mỹ đó, ông ngồi nói cái gì đó để cho đứa bé nó khóc đó, nó quậy đó, ông ngồi ông năn nỉ nó, nói ngọt nó để cho nó nín. Còn Việt Nam mình thôi là chắc lúc đó là rồi, một là tay, hai là cây đó. Nếu mà chúng ta đó đánh con của mình hoặc là hành hung nó, khi nó đi lên lớp học đó, cô giáo hay thầy giáo thấy hôm nay nó vô có vẻ nó buồn, thầy cô mà hỏi nó đó, nó thì con nít mà, nó kể rằng ở nhà nó bị cha bị mẹ đánh như vậy, là cô giáo hay thầy giáo sẽ điện ra cho cảnh sát và cảnh sát sẽ xuống tới nhà mình họ làm việc. Còn nếu mà con của mình á mình đánh nó còn cái dấu tay ở trên thân thể nó mà nó điền cho cảnh sát xuống là cảnh sát xuống mời mình đi lên chỗ sở cảnh sát để làm việc. Đặc biệt là những người ở bên ngoài thì chúng ta không nên đụng chạm con của người ta. Nếu mình đụng chạm con của người ta có quyền kêu cảnh sát bắt mình. Ở Việt Nam á, mình thấy một đứa trẻ cha mẹ nó bế hay là dắt nó đi chơi, đúng không? Mình có thể đến vuốt ve nó, rồi mình nựng nó, mình hôn nó, có thể mình ôm nó, chơi với nó được. Khi cha mẹ thấy mình thương con người ta, họ cũng quý nữa. Nhưng mà ở bên đó, người ta khuyên mình đừng bao giờ đụng tới con của người khác. Khi đụng tới con họ, nếu họ thích thì không sao, họ không thích, họ có quyền kêu cảnh sát đến bắt mình. Họ nói rằng bà này hay là ông này có hành vi gì đó đối với con tôi là rắc rối lắm. Cho nên đôi lúc chúng ta khi mình đi qua nước ngoài mình phải nắm được cái văn hóa của người ta. Nếu mình không nắm văn hóa coi chừng mình ở tù oan uổng. Về người bệnh và người chết, thường thì khi những người bệnh nặng nó đưa vào bệnh viện, nếu trường hợp như không thể chữa được thì đa phần người ta chấp nhận chết ở trong bệnh viện, ít ai đưa về nhà. Còn ngược lại ở Việt Nam chúng ta thì sao? Khi mà biết người bệnh không có thể chữa được là tức tốc đem về nhà để chết ở trong nhà. Ở bên Mỹ thì người ta hình như người ta không muốn cho người chết ở trong nhà. Và sau khi chết rồi đó thì có nơi để làm đám, chứ không có đem về nhà như Việt Nam của chúng ta. Việt Nam của chúng ta thì người chết tổ chức ở nhà, và cái thời gian đôi khi đó là 2-3 ngày. Trong 2-3 ngày đó đó, người ta đến viếng nè, rồi ăn nhậu ca hát. Bây giờ có trường hợp á, buổi tối thì mấy ông BD đến ca hát cả xóm hết trơn. Rồi ở quê thì có trường hợp gì? Giết bò, giết gà, giết heo, rồi đãi khách, rồi tối thì mấy ống nhậu, rồi ca hát sùm. Và như thế chúng ta thấy rằng là nếu mà ở bên Mỹ đó, khi người chết thì họ có một cái nhà gọi là nhà quàn đó, họ đưa vào đó. Rồi người nhà chỉ đến đó vào ban ngày, ban đêm thì cũng phải đi về, đóng cửa lại chứ không có cho mình ở ban đêm. Tới ngày là ai đến viếng thì viếng, sau đó đi đưa. Thì thầy thấy đây là vấn đề mà mình cũng nên học tập. Thực ra chết mà để ở trong nhà nó không có vệ sinh, và nó cũng rất là nhiều thứ phiền phức. Còn nghĩa địa của họ đó, thầy đã đến mấy cái nghĩa địa rồi. Có những nghĩa địa đó họ chỉ có làm một cái bia nằm ở trên mặt đất thôi. Có nơi thì họ làm cái bia ở trên mặt đất, mà có những cái bia thì họ làm bằng mặt đất. Chúng ta nhìn vào một cái nghĩa địa đó, mình cứ tưởng tượng như là một cái bãi cỏ lớn vậy thôi. Họ trồng cỏ xanh mướt hết, mình không nhìn nghĩ ra đó là một cái nghĩa địa. Không như Việt Nam mình vô cái nghĩa địa người giàu thì mồ rất là to, mồ rất là sang, rất là đẹp. Còn người nào nghèo thì mồ xấu, rồi mồ không có xây. Còn ở đó thì họ chỉ có một cái bia thôi. Ai cũng như ai hết á. Và nhìn vô một cái nghĩa địa chúng ta không có cái cảm giác sợ. Mình giống như là nhìn thấy một cái bãi cỏ rất là xanh tươi, rất là đẹp, rất là mát. Mình có thể đi vào đó đi chơi được. Ở bên Mỹ ai cũng có thể có nhà, ai cũng có thể có xe. Nhưng mà đa phần đó, nhà thì mua trả góp, xe thì cũng mua trả góp. Đôi khi mình thấy như vậy đó, mà những người sống ở bên Mỹ làm hình như là năm này qua năm kia làm hoài để trả nợ. Ở bên đó đó, khi mình làm á thì thực ra là có tiền. Thầy thấy mấy người làm nail đó là làm gì? Móng tay đó, mà một tháng có thể có nơi á là tới 3.000 đô. Có nơi tới 3.000 đô. Bởi vì sao? khi mà qua đó thầy đọc mấy cái tờ báo đó của người Việt Nam mình đó, thì có mấy cái phần họ quảng cáo tìm người làm nail đó, họ mới cho ra cái mức lương là một tuần nó có khi là 700, có khi là 800. Thì như vậy có phải là một ngày được 100 đô không? Phải không ạ? 7 ngày 700, có khi 800, như vậy là một ngày 100 đô, 30 ngày có phải là được 3.000 đô không? Mà 3.000 đô đó thì tính ra ở Việt Nam mình là bao nhiêu? 60 mấy triệu, đúng chưa? Nó làm nail không có một tháng mà 60 mấy triệu. Chắc sinh viên mình học từ lớp 1 cho đến hết đại học mà ra không biết làm gì, tháng được 10 triệu đây. 10 triệu, 20 triệu là khó rồi, đúng không? Thế nhưng mà ở bên đó đó, xin thưa rằng là họ phải đóng nhiều thứ tiền lắm. Thuế đất nè, nhà của mình mua đó, nhưng mà mỗi năm phải đóng tiền đất, rồi tiền bảo hiểm nhà nữa nghe. Bảo hiểm nhà nữa, thí dụ nhà mình có xảy ra cái gì đó thì nó phải có bảo hiểm nữa. Rồi bảo hiểm y tế thân mạng của mình, rồi trả tiền ga, tiền điện, tiền nước, nói chung ra rất là nhiều thứ tiền. Rồi chưa kể tiền nợ, nợ nhà, nợ xe nữa. Cho nên nó tuy rằng làm có tiền, nhưng mà một tháng mình cũng chi ra rất là nhiều tiền. Cái chuyến hoằng pháp của thầy kết thúc ở đảo Honolulu ở Hawaii. Đó là cái trạm chót để thầy về Việt Nam đó. Thì hôm đó có một chú Phật tử đưa đi ra một cái bờ biển. Thì cái bờ biển này nó rất là vắng, không có người. Thầy với họ ra ngoài đó ngồi chơi, thì hóng gió, rồi ăn bánh uống nước. Sau khi ăn bánh uống nước xong rồi, mấy thầy với mấy Phật tử mới đi ra sát cái bờ biển đó để đi kinh hành, rồi để quay phim chụp hình làm kỷ niệm. Chú tài xế đó, chú mới để cái bóp trong túi để đựng thức ăn á, để ở trên bờ, ở cái gốc cây, đi xuống dưới bờ biển, lát nó trở lên, mất tiêu cái bóp luôn. Thầy cũng không ngờ là tại sao ở đây là cũng có ăn trộm nữa. Thầy không ngờ là cái chuyện đó. Thì như chúng ta thấy rằng rất là rõ là người ta nói là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng kẻ gian. Nhưng mà tỷ lệ trộm cắp ở bên đó thì nó ít. Còn mình ở đây làng hoàng là đi đâu là coi chừng móc túi, giật dây chuyền. Ở chùa mình những cái lễ lớn đó các bạn, nó vô chỗ đông người là nó móc điện thoại di động là mất nhiều lắm. Còn ở bên đó thì thực ra khi chúng ta nhìn thực tế thì thấy nó cũng vẫn có ăn trộm, vẫn có ăn cắp, nhưng mà cái tỷ lệ đó nó rất ít. Thì đó là những cái mà thầy được thấy và được nghe trong thời gian thầy đi hoằng pháp tại Mỹ hơn 2 tháng. Kết lại buổi nói chuyện hôm nay thì trước hết thầy mong rằng là tất cả các con trong thời buổi hiện tại đó phải cố gắng học tiếng Anh. Bởi vì đó là chữ quốc tế, cho nên bây giờ mình đi đâu, đi nước nào cũng cần phải nghe, cần phải nói được. Chứ nếu không á, khi chúng ta đi ra nước ngoài giống như là người câm, người điếc vậy đó. Người ta nói thì mình không nghe được, mà mình cũng không nói gì được hết á. Đó là một thiệt thòi lớn. Mà các con là trong tương lai á, mình còn phải đi đây đi kia, nên học tiếng Anh. Mình không học tiếng Anh thì mình không biết cái gì hết trơn á. Thí dụ giờ người, đôi khi mình nói là không biết thì mình cứ yes với no là được rồi. Nhưng mà mình biết người ta nói gì để mình yes đi. Thí dụ người ta hỏi rằng anh có mang theo vũ khí gì không? Cái yes. Bởi vì mình không biết, nghe cái gì cũng yes yes hết đó. Rồi thí dụ người ta hỏi sao có giấy tờ gì không? Cái no. Cái thì yes thì không yes, mà cái no thì lại không no. Cho nên đó, chúng ta cần phải học để mình biết một chút, có thể nghe, có thể nói được. Chứ còn không mà khi đi ra nước ngoài là chúng ta chỉ như câm như điếc thôi. Qua đó thầy mong rằng các con sẽ hiểu được một số văn hóa cũng như sinh hoạt của người Việt ở tại Mỹ. Và để từ đó đó chúng ta có những cái nhận thức làm thế nào sau này mình có thể đóng góp được cái gì cho đất nước của chúng ta. Qua cái buổi nói chuyện hôm nay, chẳng hạn như là vấn đề giao thông nè, người chết nè, vấn đề gì nữa? Vấn đề văn hóa xếp hàng nè, vân vân. Những thứ đó chúng ta cũng cần nên học tập và mình phải phát huy. Làm sao cho cái dân trí của mình mỗi ngày một cao, để mình có một đời sống văn minh lịch sự một chút. Hôm nay cũng là nhân dịp các con về đây tu tập một ngày, thầy cũng trình bày những cái mà thầy đã thấy cũng như nghe trong chuyến hoằng pháp 2 tháng tại Mỹ, để mong rằng là các con sẽ hiểu được một chút ít đó và có thể ứng dụng được vào trong cuộc sống của bản thân mình, và cũng có thể trong tương lai góp một chút gì đó cho đất nước của chúng ta.
Có những mảnh đời bất hạnh từ lúc chào đời, có những mảnh đời sinh thời không biết mẹ cha, có những mảnh đời hé nở rồi vụt mất, có những mảnh đời bất hạnh từ trong đôi. Hãy mở rộng lòng ra để đón lấy những mảnh đời bất hạnh, và hãy mở rộng lòng ra để đón lấy những mảnh đời quanh ta.
Oh,
những trái